Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về giá vàng. Phải giá vàng tăng vọt vượt 92 triệu đồng một lượng vàng SJC. Mọi người có nhắn tin hỏi tôi có sốt vượt lên 100 triệu đồng một lượng hay không? Tại sao lại chênh lệch rất lớn so với thế giới như vậy? Có mùi đầu cơ và thổi giá bong bóng tại đây hay không? Bạn nên bán hay mua, bài học là gì? Thì tôi xin mời các bạn hãy cùng theo dõi trong cái video ngày hôm nay. Đó là chủ đề trong cái số 224 dành cho các cái khán giả kênh Thái Phạm. Tôi thì rất lâu rồi không muốn nói về giá vàng, nhưng dạo gần đây chứng kiến giá vàng SJC liên tục nhảy múa, tôi phải làm một cái video này. Và tôi nghĩ rằng video này sẽ giúp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn đang cầm và sử dụng cái vàng SJC. Thì đây là cái video mang ý kiến cá nhân của Thái Phạm nhé. Tôi có thể không đúng nhưng sẽ góp thêm các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Nói chung bạn mua, bán hay làm cái gì đối với nó thì các bạn hãy tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình. Tôi chỉ mang tính tham khảo các bạn mà thôi. Nào, bây giờ ấy, cái câu hỏi của tôi đó là gì? Và rất nhiều người và các chuyên gia hiện nay trên các mặt báo đang nói là phải chăng vàng SJC đang bị thổi phồng và đầu cơ làm giá. Đấy. Cái câu hỏi này thì các bạn có thấy là rất nhiều các cái bài báo hiện tại đều đang nói rằng là vàng SJC đang bị đầu cơ làm giá. Và ngay gần đây thì ngày hôm nay các bạn cũng thấy rằng là bên phía chính phủ đã có những cái bài báo là yêu cầu để mà xử lý nghiêm cái trường hợp mà thao túng đầu cơ giá vàng. Đấy. Và các bạn cũng nhìn thấy là chẳng nhẽ mọi người đang nói là không lẽ bây giờ chuyên gia nói không lẽ bất lực với lại cái vàng SJC này. Nó cứ nhảy múa, nó thu hút sự chú ý của người dân và nó có khả năng gây ra cái sự vàng hóa nền kinh tế không tốt cho xã hội. Thế thì cái điều này là một cái câu hỏi và tôi sẽ xin trả lời các bạn bằng những cái con số hết sức cụ thể, bởi vì chúng ta thấy dư luận rất rõ rồi. Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm tra xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ thao túng giá vàng và rất nhiều chuyên gia nói cho chẳng hạn bất lực với giá vàng SJC chăng. Thế bây giờ cái câu hỏi là có bị đầu cơ làm giá hay không? Thì các bạn nhìn vào cái biểu đồ mà tôi đánh dấu ở đây, đó là ngày 15 tháng 4 năm 2024. Thì bạn thấy rằng là giá vàng SJC lúc đó mua vào là 82 triệu 100 nghìn đồng một lượng và bán ra là 84 triệu 100 nghìn. Đấy, chênh lệch 2 triệu. Nhưng đến ngày hôm nay là ngày 10 tháng 5 năm 2024 thì giá vàng SJC đã lên tới mức là mua vào là 90 triệu đồng một lượng và bán ra là 92 triệu đồng một lượng, tăng 10% chỉ trong vòng có chưa đầy một tháng. Trong khi đó nếu các bạn nhìn giá thế giới tại cái thời điểm ngày 15 tháng 4 năm 2024 thì nó là 2.387 đô la một ounce, đúng không? Một ounce. Và nó còn không đến 2.400. Cho đến thời điểm ngày hôm nay khi tôi làm video cho các bạn vào ngày 10 tháng 5 thì giá vàng thế giới ở mức là 2.336 đô một ounce. Như vậy xét ở giá vàng thế giới, các bạn thấy đó là giá vàng thế giới đang thấp hơn so với thời điểm đạt đỉnh vào ngày 15 tháng 4 năm 2024. Đấy. Lúc đó nó là gần 2.400, là 2.387. Bây giờ chỉ là 2.336, nhưng ở trong nước thì giá vàng SJC đã vượt từ 82 triệu đồng một lượng lên tới 90 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra từ 84 triệu đồng một lượng lên tới 92 triệu đồng một lượng. Như vậy thì cái câu mà kết luận của tôi có thể nói với các bạn ấy là có hiện tượng gọi là đầu cơ thổi phồng làm giá với SJC không, thì câu trả lời kết luận của tôi chắc chắn là có. Bởi vì nếu mà tính theo giá quy đổi đô la sang Việt Nam đồng tại tỷ giá hiện tại, tỷ giá hiện tại tôi đang lấy cái tỷ giá của Vietcombank bán ra một đô la là 25.484 đồng tại cái thời điểm 3 giờ chiều ngày 10 tháng 5. Thì bạn thấy rằng cái công thức rất đơn giản thôi nhá. Đầu tiên là bạn tính được cái giá đô la một ounce trên sang Việt Nam đồng, thì nếu mà bạn nhân 2.367 nhân với 25.484 thì bạn sẽ có là 60.299.148 đồng một ounce, đúng không? Một ounce. Và bước 2 là bạn chỉ lấy quy đổi một ounce đổi sang lượng, thì các bạn biết rằng một lượng thì bằng 1.205 ounce, 1.20565 ounce. Đấy. Thì bạn lấy 60.299.148 này bạn nhân với lại 1.20565, đúng không? Đấy. Thì bạn sẽ được cái con số là 72.660.000 7573 Việt Nam đồng một lượng vàng, lượng vàng, lượng vàng. Đấy. Như vậy thì bạn thấy với giá thế giới khoảng 2.367 đô một ounce và tỷ giá hiện tại, tỷ giá cao nhất của Vietcombank bán ra là 25.484 Việt Nam đồng một đô la. Thậm chí tôi lấy luôn tỷ giá chợ đen là 25.720 đồng một đô la thì một lượng vàng quy đổi nó cũng chỉ khoảng 73 triệu đồng một lượng mà thôi. Như vậy thì chênh lệch giữa vàng SJC là 20 triệu đồng một lượng ở giá 92 triệu. Đấy. So với lại 72 triệu 6 một lượng quy đổi. Tất nhiên thì nó gồm còn thuế phí vân vân, nhưng rõ ràng mức chênh lệch này là quá cao và thực sự với các bạn nó thể hiện một cái yếu tố ở đây, đó chính là cái tính đầu cơ thổi phồng làm giá rất cao, phải nói rất là quyết liệt và rõ ràng như vậy. Bởi vì bạn nhìn đây, đây là cái đồ thị cập nhật trên báo VnExpress đến hết 14:30 ngày 5 tháng 4 thì cái vàng nhẫn cũng là vàng và cũng là một lượng thì bạn thấy nó chỉ tiệm cận khoảng là 76 triệu. Đấy, 76 triệu nhá. 600.000 một lượng. Đấy. Trong khi đó vàng SJC lên tới 92 triệu đồng một lượng. Như vậy đó là một cái câu chuyện rõ ràng. Đây là một hiện tượng thổi phồng làm giá. Và cái giá vàng nhẫn bạn thấy nó biến động tương đương với lại giá vàng thế giới ở cái đồ thị này, đúng không? Trong khi đó vàng SJC thì đi một mình một chợ, tăng nước rút lên cao trào, tạo ra một cái bong bóng đầu cơ. Một cái bong bóng đầu cơ. Các bạn không có lầm đâu, tôi đang nói rằng cái vàng miếng SJC, cái chữ SJC vàng miếng, nó đang tạo ra một cái bong bóng đầu cơ trên thị trường vàng. Đấy. Bởi vì nếu các bạn so với lại vàng miếng của vàng nhẫn, vàng 4 số 9, thì bạn thấy không, nó đi một cái đồ thị giống như vàng thế giới và nó có chênh lệch so với vàng thế giới một chút cái thuế phí nhập khẩu và tính theo công thức quy đổi này. Nhưng vàng SJC tăng một lèo và tăng lên đến một cái con số mà 92 triệu đồng một lượng. Thì tôi mới nói là bây giờ chẳng nhẽ mọi người bất lực với cái giá vàng SJC. Và tất nhiên mọi người và cơ quan chức năng đều nhìn ra thấy được cái câu chuyện đầu cơ và thao túng giá vàng. Thì cái kết luận của tôi thì tôi nghĩ rằng nó là một cái hiện tượng đầu cơ về làm giá. Cái hiện tượng đầu cơ làm giá đấy mình phải nhìn thấy rất rõ, đúng bản chất. Đúng bản chất là bởi vì sao? Bởi vì đây là một cái mà chúng ta có thể nhìn. Tại vì tại cái thời điểm mà thế giới cao điểm nhất thì anh cũng chỉ có 84 triệu, bây giờ thế giới cũng quay trở lại cao điểm, anh tự dưng anh chạy lên 92 triệu, chẳng có lý do gì như vậy. Đó là một cái quá trình kích thích đầu cơ để mà mọi người nhảy vào mua và mua để đẩy giá và thoát hàng. Thì có một câu nói nổi tiếng thế này này của ông Charlie Munger. Ông nói trong đại hội cổ đông năm 2015 mà ông Warren Buffett có trích lại trong năm 2024 là: Warren ạ, mọi người thường hay mắc sai lầm nên chúng ta mới giàu đến thế, và đám đông thường mắc sai lầm. Đấy. Đại đa phần nhà đầu tư theo Thái Phạm, kể cả đầu tư chứng khoán, đất đai, tài chính, vàng hay là Bitcoin, bất cứ một cái tài sản tài chính nào, đều có khuynh hướng mắc sai lầm và đều có khuynh hướng tham lam quá đà hoặc sợ hãi quá đà. Đấy. Vàng SJC, tôi khẳng định với các bạn, tại thời điểm ngày 10 tháng 5 năm 2024 đang bị đầu cơ làm giá rất nặng và có rất nhiều biến chứng về cái câu chuyện đầu cơ. Và các bạn nên nhớ, tất cả các câu chuyện về đầu cơ đều có kết cục là giống nhau. Hẳn các bạn còn nhớ cái câu chuyện đầu cơ của chúng ta cách đây chỉ một thời gian rất ngắn thôi, đó là năm 2020, khi mà cái Covid nó đến thì sốt đất nó ở tất cả các vùng miền, từ vùng quê nghèo cho đến vùng huyện, cho đến thị xã, thành phố. Và các bạn thấy không, ngay cả một cái tỉnh nghèo như Bình Phước, tất cả những cò đất đến thổi giá, nói có sân bay Technic và một cái nền giá từ 30 triệu đồng một lượng thổi lên 700 triệu đồng một lượng, có những nền thổi lên 1 tỷ đồng một lượng và tạo ra một cái bong bóng trên giấy. Rất nhiều nhà đầu tư tại các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh đổ lên đó mua, và kết cuộc là thay vì mua một món hàng mà chỉ có một cái giá trị thực là 30 triệu, 40 triệu đồng một cái miếng 100 mét đất thì đã bị thổi lên tới 700 triệu, 1 tỷ, và bây giờ ngậm bồ hòn còn làm ngọt, cầm cái miếng đất rồi chia 10 tài sản, bây giờ thậm chí bán còn không được, rồi sốt đất ở vùng quê khi một đàn cò chạy tới thổi giá lên và nông dân cũng vỡ mộng khi đàn cò rời đi. Các bạn thấy sốt đất ở khắp nơi, ở thành phố Hạ Long, quê hương của tôi, thì các bạn thấy là sốt ở Hoành Bồ, sốt ở, ở khu vực gần với lại Hải Phòng, đúng không? Quảng Yên, sốt ở Uông Bí, sốt ở thành phố Hạ Long, sốt ở Cẩm Phả, Quang Hanh, vân vân. Nhưng bây giờ các bạn thấy rồi sao? Đất đai thì cứ bảo là nó cũng đã chia một nửa, thậm chí giảm 40-50%, có những lúc giảm 20-30%, nhưng bây giờ giao bán chẳng có ai mua cả. Đấy là những cái hệ lụy nhãn tiền. Mà đây là thành phố Hạ Long, còn tất cả mọi nơi khác tôi đều thấy anh em đều gặp vào cái trường hợp gọi là kẹp đất. Thế thì xin phép với các bạn để nói là tôi đã chứng kiến rất nhiều chủ doanh nghiệp, bạn, học viên, anh em của tôi đã đang sản xuất kinh doanh hiệu quả. Thế nhưng mà nhìn vào cái cơn sốt đất thì không chịu nổi, mới đem thế chấp cái nhà xưởng của mình, đem đi đầu cơ đất đai, mua rất nhiều sổ đỏ, mua rất nhiều đất. Một vài vụ đầu tiên chúng hơi nhỏ nhỏ, đấy, chúng những cái lô mà tự dưng tăng giá được 40-50%, lúc đó vay tiền ngân hàng, đập hết tài sản vào, không sản xuất kinh doanh nữa. Vì lúc đấy là Covid-19, sản xuất kinh doanh vẫn có đơn hàng, nhưng mà nó không hiệu quả bằng đi buôn đất. Thế là all in vào đất, nào là đất ở Lâm Đồng, nào là mua đất ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu, rồi Nhơn Trạch, rồi Đồng Nai, rồi Hồ Chí Minh, quận 9, vùng ven, vân vân. Rồi ở cả Hà Nội nữa, đánh khắp nơi, đánh tất cả các trận địa. Rồi cuối cùng bây giờ thì sao? Ngân hàng bị thành cái nợ xấu, chủ doanh nghiệp thì không trả lại được cái đất, và bây giờ doanh nghiệp thì thiếu dòng tiền để sản xuất kinh doanh, và dẫn đến một cái tình trạng là bây giờ ngân hàng phải phát mãi tài sản, bán tống bán tháo tài sản giá rẻ. Trước đây một miếng đất mua khu Bà Rịa Vũng Tàu, đúng không, là 10 tỷ, định giá lên tới 12 tỷ, nhưng bây giờ thì ngân hàng phát mãi ra bán chỉ còn 3 tỷ, 4 tỷ, mà thậm chí ngậm bồ hòn làm ngọt, buộc phải bán và chẳng thu được đồng nào về, thậm chí còn mất thêm cả nhà xưởng nữa. Thì đấy là cái hiện tượng của cái câu chuyện là sốt. Sốt thì nó để ra những hiện tượng như vậy. Bạn sẽ nói với tôi là vàng thì nó khác anh, vàng nó là vàng chứ làm sao là đất được, xin lỗi các bạn. Thì tất cả những cái cơn sốt đất nào, xin lỗi, đã là đầu cơ thì có kết cục giống nhau. Nào các bạn còn nhớ những cái cơn sốt giận người gần đây không? Nào, sốt trái phiếu 30 năm 2017 đến năm 2021, đến lúc mà tôi làm cảnh báo năm 2019 thì bắt đầu mới vỡ ra. Vỡ ra thì quá nhiều những cái người hệ lụy, đúng không? Nào là bán gửi sổ tiết kiệm, rồi đồng thời là mua bảo hiểm nhân thọ, cũng là những cái trào lưu, những cái mốt sốt trái phiếu 30 thì các bạn biết là dở hơi, đúng không? Rồi đến cái cơn sốt đất Thủ Thiêm, đấu giá đất Thủ Thiêm với điển hình của Tân Hoàng Minh, sau này là Vạn Thịnh Phát, rồi cái cơn sốt đất, cái cổ đất sau cái ăn theo cái sốt đất Thủ Thiêm, một số các cổ đất trên thị trường chứng khoán nói là bèo cũng phải 500.000 một cổ. Rốt cuộc là từ mức cổ phiếu chẳng có cái giá trị gì, chỉ đáng giá là 20.000 một cổ phiếu thôi, thế được kéo lên đến 120.000 một cổ phiếu, và rớt một phát từ 120.000 cổ phiếu rớt xuống còn 10.000 một cổ phiếu, sau đó mới hồi phục lại mức khoảng mười mấy 20.000 như hiện tại. Và lúc đó thì thổi lên cái cơn sốt là 500.000 một cổ mới xứng đáng giá trị, đúng không? Rồi các bạn thấy là sốt Condotel, sốt Condotel là loại hình kết hợp giữa nghỉ dưỡng và căn hộ cho thuê, thì cũng sốt, cũng đi mua rất nhiều. Rồi shophouse lấn biển tại Phú Quốc, Nha Trang, tất cả biển biết các thứ, nhưng pháp lý thì chẳng có hoàn chỉnh gì. Mua xong nên bây giờ đòi căn hộ để ở thì không có, cho thuê cũng không được, chủ đầu tư không trả lãi trong vòng 4-5 năm rồi, kiện tụng kiện cáo ầm ĩ ì xèo. Sốt đất ở Phú Quốc, sốt đất ở Lâm Đồng, bây giờ chẳng có cái gì, đúng không? Rồi mới năm 2019-2020 là sốt lan đột biến. Đấy, năm 2021 là sốt cái lá cây đột biến. Trước đây sốt cái lan đột biến ấy, thì một cái cọng lan bán 3 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ. Bây giờ cái cọng lan ấy bán 50.000, 80.000 không ai mua. Thế thì bây giờ vấn đề là các bạn sẽ nói là vàng nó khác anh. Không các bạn ạ, vàng hay sốt đã là sốt mà theo kiểu đánh theo đầu cơ. Các bạn nhìn cứ chạt, nó cứ dựng ngược lên như thế này ấy, thì nó đều có kết cục giống nhau hết. Những người mua ở đây thì tôi không nói làm gì, những người mua ở vùng 78, mà thậm chí là các bạn nếu mà theo dõi Thái Phạm, các bạn nhớ là cái video là ngay cả đầu tư gì năm 2020, 24 Thái Phạm cũng nói là vàng thì tại thời điểm đó giá vàng nó chỉ có 72, 73 triệu đồng một lượng thôi, vàng SJC đúng không? Vàng nhẫn lúc đó chỉ có 64 triệu đồng một lượng thôi. Nếu các bạn mua thời điểm đấy tôi không có phản nàn gì với các bạn hết. Hay là các bạn mua từ năm 2019 khi vàng SJC nó chỉ có khoảng độ tầm 33, 37 triệu một lượng, 35 triệu một lượng. Nếu mà video của tôi là đừng gửi tiết kiệm, đúng không? Thì các bạn nhớ cái video đó là nó khoảng độ tầm 5 triệu view đấy. Thì các bạn thấy là tại thời điểm đó tôi không làm gì, nhưng các bạn đi đu đỉnh vào thời điểm mà nó sốt thế này ấy, thì chắc chắn là bạn sẽ gặp những cái tình huống giận người như vậy. Và kết cuộc của cơn sốt nào thì nó sẽ giống nhau nhé các bạn nhé. Lời khuyên của tôi là gì? Lời khuyên của tôi xin lỗi các bạn một câu như này. Thứ nhất, một vàng là vàng. Vàng nó là hàng hóa, là commodity. Nó không có cái chữ thương hiệu nào trên đó hết, trừ khi nó là trang sức chế tác. Còn đã là vàng đi buôn, vàng để lượng, thì vàng của nước A sẽ giống vàng nước B, cũng là cái ký hiệu về hóa học giống nhau, mang tính tích trữ như nhau. Đừng nói là vàng có 3 chữ A, 3 chữ X, 3 chữ Y, 3 chữ Z là sẽ khác nhau. Đã là vàng, nó là hàng hóa thông thường, thông dụng, nó giống nhau ở mọi quốc gia, mọi thành phố và mọi nơi, không phân biệt được đóng trong bọc ni lông hay là được đóng 3 cái chữ cái nào đó, hay 4 chữ cái nào đó, hay 2 chữ cái nào đó, ký hiệu gì ở trên đó. Đã là vàng thì quy đổi ra đô la nó là 2367 đô la một ounce, và tại thời điểm 2367 đô la một ounce thì nó được quy đổi ra khoảng 72 triệu 6 hoặc 73 triệu đồng một lượng. Nếu các bạn mua vàng nhẫn tròn nó là 76 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Tại sao bạn lại phải bỏ đến 92 triệu đồng một lượng để đi mua vàng SJC? Bạn không nên trả giá. Lời khuyên của tôi là bạn không nên trả giá cao cho một cái thứ không có ý nghĩa như thế. Bởi vì rốt cuộc nếu giả sử bạn không bán lại cho SJC hay là bán cho cái công ty đó, mà bạn bán ra ngoài, một cái thương nhân người ta bảo cái này đúc ra một lượng của bạn, đem đúc ra nó là một lượng vàng 4 số 9, tôi chỉ mua bạn bằng giá thế giới mà thôi. Các bạn hiểu ý tôi nói không? Do đó thì đừng trả đắt hơn, bởi vì đây là cái hình bóng của đầu cơ. Nếu là tôi thì tôi sẽ làm gì? Tất nhiên các bạn xem video của Thái Phạm và các bạn đọc kỹ tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Đây là ý kiến cá nhân tôi, bạn tham khảo. Bạn hãy chịu trách nhiệm cho việc mua và bán của mình, lời hay lỗ nhá. Đấy, bạn cần ý kiến tham khảo của tôi và bạn hỏi tôi thì tôi nói các bạn. Nếu là tôi sẽ làm một việc. Đó là nếu tôi có vàng thương hiệu ETC tôi sẽ bán hết. Tôi bán với giá 90 triệu đồng một lượng và tôi sẽ đem tiền đó, tôi vẫn cầm vàng thôi. Nếu giả sử tôi có vàng để hồi môn một chỉ hay là một lượng cho con tôi sẽ bán cái vàng SJC đi. Bởi vì tôi sẽ thu được về 90 triệu đồng một lượng. Tôi đem 90 triệu đồng một lượng, tôi mua cái vàng sát với thế giới là 76 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Thì tôi có phải chênh lệch được của tôi đã là 13 triệu 400 nghìn một lượng rồi không? Mà tôi vẫn sở hữu vàng, vẫn là một lượng vàng, một lượng vàng của tôi, vàng nhẫn tròn 76 triệu 600, thì về cơ bản nó cũng chính là một lượng vàng. Nó một bát cơm, nó vẫn là một bát cơm. Một bát phở, nó vẫn là một bát phở. Một lượng vàng, nó là một lượng vàng. Nó không quan trọng là đóng cái gì, cái chữ là SJC hay là nó được bọc ni lông vào trong đó, nó được khóa lại, nó được niêm phong, niêm yết gì hết. Nó là một lượng vàng. Nên là bạn bán ra 90 triệu đồng một lượng, bạn thu về, bạn vẫn mua lại được một cái lượng vàng ở cái chỗ khác. Thế thì đó chính là cái câu chuyện bạn là smart investment, đúng không? Đầu tư thông minh. Tôi không khuyên bạn đi mua vàng nữa. Tôi không biết. Và tôi cũng không ra cái ý kiến là nên mua vàng tại thời điểm này hay nên bán cái loại vàng nhẫn tròn. Tôi luôn luôn nói rằng là vàng là một cái loại tài sản, nó sẽ tăng giá trong những lúc bất định. Nhưng mà về cơ bản nó mang tính phòng thủ, nó không phải là cách chúng ta làm giàu. Nó là thứ bạn phân bổ theo four season, all season investment, một lượng nhất định. Như tôi thì tôi chỉ cần có một ít để mà đề phòng cho con gái tôi làm của hồi môn thôi. Thế thôi. Đấy là như thế. Nhưng mà rõ ràng tôi chẳng bao giờ phải trả cho một cái thứ thương hiệu nào đó 90-92 triệu đồng một lượng, chênh với thế giới 30 triệu đồng một lượng. Tôi sẽ mua cái gì mà nó sát với thế giới. Nếu có cái hiện hữu tôi sẽ bán ra để tôi mua cái đó, bởi vì nó vẫn là vàng mà thôi. Thì Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm, và chắc chắn tôi thấy có cái mùi đầu cơ ở đây rồi. Đấy, Mọi người nói phải lên 100 triệu đồng một lượng, phải lên 120 triệu đồng một lượng, thì cũng giống như câu chuyện là Bitcoin sẽ lên 1 triệu đô một Bitcoin, hay là tại thời điểm mà trước khi 64.000 đô một coin nó sập về là 7.000 đô một coin hay là 11.000 đô một coin ấy, thì rất nhiều chuyên gia dự báo rằng nó phải lên tới là 100.000 đô hay là 200.000 đô hay 300.000 đô một coin. Hay là trước khi Dogecoin nó còn lên nữa thì cái ông Elon Musk ông muốn bán ra, ông nói còn phải lên gấp 3, gấp 4 lần nữa để thổi vào cái sự tham lam mà tất cả mọi người đều muốn kiếm tiền nhanh. Và tất cả những người muốn kiếm tiền nhanh, tại sao người ta biết sự vô lý người ta vẫn mua, là bởi vì người ta mong kiếm tiền nhanh, mong lên nhanh và mua, mong flip. Nhưng đây là một trò chơi đầu cơ cực kỳ nguy hiểm, và nếu bạn không tham gia và không hiểu biết và không rõ, không có rành mạch và tham gia vào cái cuộc chơi lướt sóng kiểu này, thì tôi nghĩ là bạn sẽ bị mất tiền trong ngắn hạn đấy nhá. Thì cái bài học mà về các cái cơn sốt giận người từ cái trái phiếu 30 rồi là bán bảo hiểm kèm sổ tiết kiệm, cơn sốt đất Thủ Thiêm đấu giá đất, rồi cơn sốt đất cổ đất bèo phải 500.000 một cổ, rồi cơn sốt condo theo sốt Phú Quốc, đất Lâm Đồng lan đột biến, sốt đá đột biến vân vân, bạn hãy tham khảo nó và hãy nghĩ lại điều đó nhé. Và Thái Phạm cảm ơn bạn và xin chúc các bạn thành công. Các bạn có ý kiến gì thì đặt ở phía dưới, và nếu bạn yêu thích kênh hãy chia sẻ video này cho những người mà đang vẫn còn băn khoăn nên mua cái loại vàng có 3 chữ cái không nhá. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.